Quý vị muốn nghe nữa thôi. Hả? Hả? Để kỳ sau giảng nè. Nhưng mà nó đỡ hơn ở Ayurveda là vì qua bệnh thì đúng. Allergy nó làm cho mình khó chịu trong cổ, mình đang uống thuốc allergy đó. Thành là uống thuốc buồn ngủ, nhưng mà giảm cái gì có buồn ngủ không? Rồi để tôi kể tới đâu. Thì cái tương lai mình nó rực rỡ như vậy. Và cùng một cái mình đối diện với cái ta từ ngày mới chết. Thì lúc đó tôi thấy tương lai tôi không còn cái gì nữa hết. Và những cái gì mà tôi nghĩ trong đầu thì tôi không đúng nữa. Thì tôi buồn quá, ngày đó tôi cầm cái giấy, cái giấy mà kêu của phòng lát cái gì à, thì từ cái đường Almaden ở cái hãng ABM thì tôi vô hãng, tôi nói với chủ tôi, mà tôi muốn nói với chủ nó đã buồn quá rồi. Tôi nói ngày mai tôi nghỉ, tôi lấy vacation, tại vì trong bệnh viện nó cho tôi ở lại nơi khám thì nó biết tôi bị, nó cho tôi nghỉ. Tôi buồn quá, tôi lái, tôi tính lên sông băng để tôi vô cái cầu của đường ghế tôi nhảy đó. Tại vì khi quý vị ở cái hoàn cảnh đó, quý vị cũng chết rồi. Tại vì tôi nghĩ rằng qua đây một thân một mình mà mình bị cái bệnh đó, rồi bán thân bất tội, rồi làm cái gì chết sướng hơn. Tôi lái cái xe Pinto, quý vị nào mà qua đây lâu biết xe Pinto, Ford Pinto, nó đẹp lắm, thấy không? Tôi chạy riết, tôi nhắm hướng qua đường quanh để mà tôi vô, nhưng mà trời xui đất khiến, tại mà không thành đường San Francisco, tôi nhắm cái cầu để mà tôi chạy riết rồi tôi lạc. Giờ tôi lạc tới một ngôi chùa, The City of 10,000 Buddha. Tôi làm tới đó thì tôi thấy cái cổng lớn quá, tôi chạy từ San Jose tôi chạy lên tới đó khoảng 3.5 tiếng đó quý vị. Tôi đó thì tôi lạc vô cái chỗ lạ lùng. Tôi thấy cái chỗ nó lạ thì tôi mới buồn, tôi nói ủa sao chỗ này là cái gì vậy. Thì ở trong đó tôi thấy có một số chi tăng mà lạ quá, tăng trong đó đắp y còn màu nâu không ạ. À, lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, họ mặc áo lam và họ đắp y nâu. Đúng một số kỳ này, tại vì tôi có cái kinh nghiệm hồi năm 78 tôi ra miền Bắc, tôi thấy có sư miền Bắc cũng đắp y nâu. Thì tôi nói ở cái chùa này không để chùa của mấy ông người Bắc, mà sao kỳ vậy, thì thấy chữ Tàu mà nó có để CD trên táo sư người Đạt. Cái tôi đứng thì một vị sư đứng xa, ông ngồi trên cái nước, cái xe chạy nước, có một người tài xế lái, thì ông nhờ một cái người đệ tử lại. Tôi đang ngồi, tôi chưa xuống cái xe để tôi đậu lại mặt kinh. Thì cái gì mà thông dịch viên, cái gì mà thị giả, là cái gì mà cái người mà lái cái xe đó, nghe có lời vị sư trụ trì đó, ông gặp thầy. Thì ông hỏi, ông dồn dồn cái xe tôi, cái ông nói, ông hỏi tiếng Anh là Are you Vietnamese or Chinese, thầy nói tôi Việt Nam. Thì ông nói tôi cũng người Việt mà tôi biết, tôi ở Chợ Lớn mà tôi biết tiếng Tàu nữa, thành ra tôi nói tiếng Việt được. Ông hỏi trong xe ông có, trong xe ăn có ông thầy nào không? Tôi nói không có ông thầy nào hết. Thì tại vì lúc đó tôi mặc cái ba điều xiên ở trong đầu bếp đi làm, rồi đội cái mũ đen, thì người ta cứ trời lạnh á thì ta nghĩ. Thì ông bà thượng lại là ông biểu là kiếm một thầy chùa ở đây. Thì ông đầu thấy tôi người đời, ông hỏi trong xe ăn có ông thầy nào không? Tôi nói không có ông thầy nào nữa. Thì ông đi lại, ông nói chuyện với ông thầy, nó hỏi ông thầy là ông chỉ tôi. Thì ông lại ông nói, ủa ông là thầy chùa hả? Thế tôi nói dạ tôi thầy chùa. Cái ông nói ông thầy hòa thượng á, sư phụ tôi kêu ông lại để nói chuyện. Ông nói chuyện gì cũng rành. Tôi đi lại tới nơi thì tôi thấy ngài, và ngài nhìn tôi một hồi và ngài nói y bất ly thân ha, tỳ kheo mà mặc đồ thế tục là làm cho đạo phật mau mạc. À, ông có đọc kinh mà năm thời kỳ không? Ngày nào mà tỳ kheo mà mặc áo màu trắng đặt y đồ cư sĩ là ngày đó Như Lai bước vào thời kỳ mặc pháp, mà ông mặc kiểu này là càng mặc lẹ hơn nữa. Đây, y ông đâu nó già, y ông để nhà. Ông nói ở đây mà chỉ cần một kia mà không có y là chúng tôi lộn giới rồi. Y bất ly thân ở đây chắc tắt bữa tuổi cái nước nấu ăn đều lắm y, cái gì lên trời thấy người ta làm gì đều lắm y hết. Thì tôi nói dạ chị Nam, chúng con thì tối chỉ để cái y ngủ thôi, chứ chúng con đi làm là chúng con không có chuyện cái y. Ông nói à, được rồi, bây giờ mày chỉ còn sống có 90 ngày thôi đó, mày mới vợ rồi mới xây nhà mới mày kia đi. Cái mình tự nhiên mình giật mình, tại vì mình chả quen ông chơi với mình, ông nói vậy. Cái tôi mới nói tôi run. Tôi nghĩ ông này ổn quá, tôi nghĩ ông thầy bói, ông này giỏi, tôi cũng học thầy bói mà nghĩ cao nhân, tập thủ cao nhân kỵ, mình xưa cũng học với lớp mà. Mình đâu có biết được mà mình, cái giấy này nó còn nằm, cái lớp nó còn nằm trong túi. Thằng Dũng hãm mình không biết, quý vị hồ sơ Mỹ đi qua, không ai dám tiết lộ, phải không? Trừ khi mình ký giấy rồi, tại sao không biết? Thằng này tôi mới đứng thần lặng người và tôi rung lên. Và một cái bản năng sinh tồn nào đó, cái bản năng sinh tồn nào đó nó giúp cho tôi nghĩ ông này chắc là thánh hay cái gì, ông có biết vậy. Cái ông nói, mày nghĩ là tao thì cứu mày không? Mình vừa khởi cái tư tưởng là ông nói, mày nghĩ là tao thì cứu mày hả? Cái người ông này quá hay rồi. Tôi sụp xuống, tôi lễ ngài. Thì ngài nói, mày chỉ là đầu môi chốt lưỡi hả? Mày thương thấy không ai? Tôi nói dạ, con thương ngài giống như cha mẹ sinh con lần thứ hai. Tại ngài cứu con mà thoát khỏi cái cơn bệnh nạn này, tức là cha mẹ lần thứ hai. Ông mày lại giọng nữ. Đó là cái kiểu chúng ta ở đời, quý vị thấy khi mà làm ơn á, quý vị thấy coi. Quý vị nhớ về Việt Nam mà khi nào mà ai mà giúp quý vị nói trời ơi, anh chị mà giúp cho thoát nạn này, quý vị sang em là lần thứ hai vậy. Nhưng mà nó giàu lên về, nó thành nhìn quý vị thấy không? Do đó chúng ta ơi nói lắm, nhưng mà cái ngài là nói đại giọng nữ. Ông hỏi mày giữ mấy giới vậy? Cái dạ con hai, con người giống nó giỏi quá ha. Cái tôi nói dạ thì điều kiện nào để mà thường cứu con, nói mày giữ được năm giới chứ. Anh chị tao chỉ định cho mày. Trời ơi, lúc đó con nói trời ơi, con truyền giới cho đệ tử con hàng ngày, con truyền bắt con trai, con ngồi những giới đàn sai di hoài à. Cái thời đó tôi chưa có ngồi giới đàn gì sao được, nhưng mà tôi có ngồi giới đàn sai di. Không biết bởi vậy thầy chùa Việt Nam tụi bay là còn thấy cái gì dụng không à? Tôi không thấy chuyện đàn mà tao nói thiệt mày đó. Hỏi sao thầy ngồi thường nói gì vậy? Mày coi mày kiếm bao nhiêu bà sư, bao nhiêu bà thầy chùa của Việt Nam mà có sách lợi, toàn là cư sĩ có sách lợi không đó. Quý vị thấy Hòa Thượng nói nghe không? Hả? Mày kiếm cho tao một cái xá lợi của ông thầy với bà giải của mày lên đây. Đúng sự giật mình nghe. Ngài nói một câu, không phải không có. Nhưng mà 100 ông sinh Việt Nam nó có được có 2 ông có xá lợi, còn 88 ông á. Không có xá lợi. Nghe. Thành ra là mà cư sĩ thì nhiều. Ông nói câu đó mình giật mình. Cái ông vô, cái ông bắt ông kia đề được tôi giả vào làm. Hai đồ ngay đi vô luôn nghe. Thái đồ không cho cái y màu nâu, y chấp tác thôi, y ngủ điều thôi, mặc vô biểu đi xuống dưới ghép lai giờ dưới trên kia ăn nó có người có cái mâm cái lá, nó lại đi ghép lai theo thứ tự người lớp thì đi lớp, tôi ghép lai vô, tôi ghép lai thằng gì theo trong ấy, ông kêu người đi ra xuống đi dưới hàng cư sĩ. Trời ơi, nghe nói thật mỏi bùi ngay. Mình đắp cái gì theo ở đây đi đâu người ta cũng bỏng cũng dạ để đứt lên thận, tôi còn trẻ lắm, tôi mới có 20 tuổi. Mà bây giờ vô đây ông lộn con cũng cho nó đi mà bắt đi sau cư sĩ. Ở trên đó nó có cái hàng mà áo đen là cư sĩ. Rồi tới dài lên là tới thọ ngũ giới. Rồi thọ bồ tát giới. Rồi sa di dài họ đi theo thứ tự. Mà ông đẩy mình đi cái hàng mà cư sĩ mà nó áo đen nó gì trời nhục đó. Nhưng mà rồi tại vì tôi là không hiểu thương tôi bỏ tôi đi rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình bị bệnh á. Thì mình phải luồn trôn vô cái hàng. Thấy không? Tôi nói trong bụng đó là tôi chịu hết được, tôi là tôi tốt thôi, không ở chỗ này được chuột quá. Vô đó, ngồi đó, lấy mặt ăn rồi, lên tới nơi ngồi hoài, tới chiều, ra mấy cái ghế ngồi về cho con công, trên nó công nhiều lắm, cái gì biết con công đó. Ngồi buồn buồn rồi cũng biết gì, cái con công đó, chiêu công đó. Đó là, nó ông con theo một cái ông kia, ông ra ông kia, ông nói, bà thầy kêu ông vô, vô phòng thương trưởng, tôi vô tới nơi. Cái ông nói, bây giờ mày giữ được năm giới không? Con nói mày buồn cái hồi nãy mày trách tao, mày giữ 250 giới qua đây tao lột giới mày hết nghe không? Thế con nói không phải, con thấy sao kỳ quá, bên đây thì con đã bị gì theo mà mày ở đây thì ổng nói hả? Mày cũng phải bị theo đi, tao thử mày giữ được năm giới, rồi tao thử 10 giới, rồi tao mới cho mày ngũ túc giới, rồi tao thử lại với tao. Tại vì lớp giới của mày tao không có tin tưởng. Thế bắt đầu thầy mới tức á, thầy ngồi đó thì dừng khoảng chừng một thời gian thì ổng mới nói thế này. Ổng nói bây giờ tao truyền cho mày năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu. Trong một tuần lễ mày giữ trọn tao trị cho mày hết bệnh, mày tin không? Nên nó dặn không tin. Rồi ổng mới đưa giới thì tôi ngồi đó, cái gì biết cái thời đó nó không có điện thoại. Mà ở trên đó cũng không có điện thoại ai xài được, trên đó dân người ta nghèo lắm, trên đó thấy gì là tôi kinh chỉnh lắm. trong túi tôi thì có 80 thì còn 80 đồng tại ngày đi khám bác sĩ, tôi bỏ tiền vô rồi tôi còn dư tiền để tắt cái bồ đó, thì nó thối lại tôi. Cái tôi ngồi đó thì chiều đó lên ngay vào trường khai thị, ngày giảng nó giống như bây giờ là cái chút khai thị 1, khai thị 2, khai thị 3 đó, thì tôi ngồi tôi nghe ngày khai thị xong rồi ngày nói ở đây cấm giữ tiền, ai có tiền nên nộp ra, không có được bỏ. Thì tôi nghĩ kỹ rồi tôi nói được im lặng rồi, không biết gì đâu, tiền đâu cả nè. Tôi ngồi ông nói ta nè, ở đây trong chúng ai có tiền mặt đem nộp cho thủ lo cho thầy chi sự, cần cái gì khi nào đó thì tu rồi đây chỗ ăn chỗ ở có thể chúng lo. Tôi cũng thèm nói một hồi xuống cái sau cái thời khai thị tôi đi ra, cái ông kêu lại ông nói cho mượn 80. Cho mượn 80 trời ơi, đỏ mặt luôn, khóc. Lúc đó còn lò lò mất 80 ra lấy 80 xong trở xuống không chỉ cho cái phòng mình ở Việt Nam á, mình ngủ thì mình làm lên thường thường á, còn sang chi thì bởi tụng đang nghiêm lắm, nhưng mà khi mình lên đại đức thì là biến lắm, từng lễ tụng một hai lần thú vị lắm, biết không? Mà lên cái sự tỏ là coi như là cho đệ tử ngủ, còn mà mình tụng của mình thấy người nát chứ mình không có tụng nữa, phải không? Cái bắt đầu nghe đàn chuông đánh ai rồi mấy, nghe đánh lo so đi xuống cho tụng 4 giờ là trên đó họ tập trung đánh tội à, ở trên đó là lúc 4 giờ là có mặt tụng xong tới 5 giờ, chị nào biết phải không? Mình 3 giờ mấy còn nằm mà ta đưa vô cái phòng gì đâu mà tôi thổi cái chùa sống nghèo quá không có giường ngủ, thật ra là họ đưa cái giường có chút xíu à, làm cho muốn ngồi mình đâu có muốn ngồi được, mình con mình nằm tôi ghét nó trời, cái chùa này giàu có thẹn rồi không có cái giường để ngủ nữa, mà thế là giường cũng ngồi không cần ngủ nằm. Cái khổ của tôi là cái đêm đầu tiên ăn trưa rồi ăn từ 11 giờ tới 12 mà trên đó ăn rồi nè, mình là cái hàng lính bữa đó ăn có gì toàn là rau chứ gì, đói quá thì nói cái đêm đó rồi làm sao tụng kinh. Mình là thầy Việt Nam là chiều là các đệ tử vợ mời đệ đức xuống thọ trai rồi ăn một bình thường không phải không, rồi bắt đầu tụng kinh thì ta còn bây giờ nói ta đi sôi ruột ngủ được mà ngủ ngồi ngủ cũng không tốt thì sao ngủ đây, bắt đầu thầy ơi là chiều có liếc đói rồi, có 4 giờ thì có buổi chiều là liếc đói rồi, thấy hai thùng bị đói nằm ở trên nhà tù trời ơi. Đến bây giờ đói nó lục xuống, bây giờ sao giờ thấy cái chỗ nước sôi rồi bắt đầu mò đi xuống của tạ đi rất là lo, đụng cái nồi nước sôi cũng rung, vừa gần tới thùng mì tự nhiên đèn bừng lên, cái ông trọng này mì gói nhà đi khỏi kiếm. Rồi sao ăn nữa, sao nói giờ con không dám chạy lên ở đây nói nó nằm sốt ruột mà nó đau khổ trời, thôi mình ăn thầy Việt Nam cho ăn thoải mái vô đi, sao khổ quá. Cái sáng lên nó làm coi như mà nó thức không thức cho tới 3 giờ mới ngủ được, thì người ta ngủ người ta quen rồi, 3 giờ mới ngủ, 3 giờ chưa dậy đâu có dậy nằm ngủ, ngủ chút xíu rồi ông xuống bàn ông nói á, bây giờ tao bàn mày từ nay á tôi bị được tới đây 4 giờ làm gì không biết, phải có mặt ở đó để tụng thủ lăng nghiêm, mà để 1 năm phút cũng được, trên đó 5 phút không được nữa. Và như vậy bây giờ ta cho mày một cái phạt, một là lại giảm phần ha, hai là tụng chú đại bi, ba là tụng lăng nghiêm, mày muốn cái nào mày nghe giảm phần mình ớn là được, lại giảm phần 10 ngàn lại hiểu nổi. Dạ thôi cho con tụng chú đại bi, không bao giờ mày chọn ha. Dạ con chọn đại bi thì mày làm cho tao mỗi một ngày với 1080 biết. Con mới nói, trời ơi, con tụng đại bi mà lẻ lắm đó, là cũng phải 5 phút hay là 3 phút không? Một ngày có 24 tiếng mà tụng cho con ngủ đó chứ, phải không? Là tụng lẻ là 2 phút, Việt Nam mà tụng 2-3 phút. Thì bây giờ một ngày nó có 24 tiếng, mình chia ngủ 8 tiếng rồi còn này kia mà sao không tụng được, ổn ổn. Cái này mày chọn. Cái tao đâu có bắt mày. Dạ, tao cho con tụng lăng nghiêm, bây giờ mày muốn nha. Dạ, lăng nghiêm thì 108 tiếng. Trời ơi, con hòa thượng tụng lăng nghiêm từ sáng con thu với hòa thượng là 4 giờ tới 5 giờ, mà bây giờ hòa thượng bắt con tụng mỗi thời lăng nghiêm là ngày có 24 tiếng, 1 giờ là tụng được nhiêu, phải không? Không cách nào mày đi được 108. Ủa thì mày thôi, mày không thấy thì tao đuổi mày ra, thì mày đi về cho mấy bác sĩ nó trị mình, nó dạ bác sĩ nó đồ hàng tụng, bởi vậy mày mới lên đấy. Cái bắt đầu làm hoài không được cái gì, lăng nghiêm tụng cách mấy cũng được một ngày 1 giờ đồng hồ á, quý vị tụng giỏi lắm, tôi tụng lẹ lắm, là mình làm coi như 20 phút một lần, thì một giờ mình đủ có 3 tiếng à. Lấy 3 tiếng nhân cho 24 giờ quý vị làm nhưng cũng không đủ. Phải có như không đủ luôn, không đủ. Ngày nào lên mình đến tham gia phải không? Mình đủ tâm chú không á? Bữa nay mình làm tâm chú không à? Mày làm tham gia rồi mày đủ để thứ nhất mày đủ tâm chú. Thôi bây giờ đủ lại. Và tôi đủ chính xác tôi đến thử lần chuỗi tôi đủ 30 biến là không biết 30 biến mà 20 biến là 20 biến. Không sai một liền. Bắt đầu tôi mới sợ. Tôi sợ rồi. Ê, ông nói tôi tha mày đó. Thôi bây giờ mày muốn trị bệnh phải không? Tôi nói dạ. 7 ngày mà mày giữ giới từ lâu nay là mày nói láo. Còn rồi mày cùng chú không đúng là mày phạm cái giới xuất nhập rồi mày mất giới rồi. Phải không? Giờ tao lên đây tao tìm giới này cho mày năm giới khác. Thì này tôi mới nghĩ giữ nha. Tôi nói chuyện này đáng giữ. Thì cái thời đó nó có tiếp bơ. Quý vị nhớ cái thời đó có tiếp bơ. Chứ không có điện thoại. Thì khi tôi đi làm hãng tôi gọi tôi hoài. Từ bữa nay tới bữa nay nó gọi hoài. Nó không biết tại sao tôi bỏ hãng. Tôi lên đây ông bắt nhốt rồi đưa tôi cùng chú bạc tôi cùng lương tôi đâu có nói chuyện được gì mà ông cho là bỏ cổng rồi tôi sức khỏe bất nhập thành ra tôi cái biết bơ nó kêu hoài. Bữa đó có người Phật tử Việt Nam mà ghé lên mà cái thời đó không có Việt Nam nhiều à, có Mỹ với người Đài Loan người Đài Loan chứ không có Việt Nam. Cái thời đó mấy không có Việt Nam cái gì nhớ nó bảy thì lúc đó người Việt Nam nói tôi anh làm ơn ơi tôi buồn cái biết bơ tôi có biết bơ anh ta giùm tôi gọi giùm báo giùm cho tôi đi. Thì tôi có thằng Bảo là cái thằng đó cùng mà là học với tôi ở bất kỳ nó cùng ra trường nó cũng làm thì tôi gọi cho nó cái nó hỏi thầy là thầy đi đâu mà thầy bỏ nhà bỏ cửa rồi tùm lum mà con lại nhà tại tôi vô cái nhà của bậc Kino tôi đóng cửa rồi biếu bỏng đồ thấy thì tả mà thư nó dùng cái đóng mà hẳn hỏi thầy cái tôi nói tôi mệt quá tôi lên chùa ở trên này để tao nghĩa là giữ pháp tu Phật thất thì mình nói láo rồi tại vì cái đồ thư mình đâu dám nói phải không tao hỏi thì mình đông thư mình nói đi mình đã nói láo cái gì có cái tâm trạng không. Khi cái gì mà bị một cái bệnh nào nặng ai hỏi sao mình đâu dám nói là tôi đi dưỡng tôi đi lên đây để dưỡng pháp tu để cho thay đổi tinh thần cái nói đó vô lại dạ dạ bà thượng à, xin bà thượng trị bệnh cho con. Ông mày phá giới nữa rồi còn mày không nói đâu mày đừng đúng thế thì mày đừng mày nói đi cho mày nói làm gì mày đi đi tu Phật thất hả con đứng đây ha ủa nghe nữa không. Tôi mới sợ ổng rồi. Cái giả sư mà thường cho con ông Huệ là con hứa là còn 6 ngày còn lại là con giữ thành thục sanh thủy thành tịnh. Ông nói tao tìm mày tao rất là bình đẳng. Tự mày lên mày cầu tao trả ép mày. Mày tự đây mày năn nỉ thì mày phải theo tu quy luật của tao. Mày giữ giới trọt thì mới có phước tao mới trị mày được sao. Cái bắt đầu tôi nói là bữa nay không có chuyện. Ghét quá. Đưa cái bí bơ cho thằng Bảo đem về luôn nói không nói. Thì hai ngày đó không biết gì biết gì tôi giữ không phạm giới gì hết vẫn nghĩa là đúng 4 giờ tôi lên có mặt tôi giữ đúng 3 ngày còn tới ngày thứ 5 luôn thì tới ngày đó là chủ nhật đó là tới cái ngày mà thằng Bảo nó nghỉ thì nó mới dẫn một người bạn gái cho nó lên thì thăm tôi tại vì nó nói ủa thầy tu Phật thất thì tuần bữa nay thầy xả thất cả nó không bắt đầu vô ngồi bắt đầu nó vô nó ngồi tôi nói không bữa nay chưa xả thất thì thiệt của nó láo nhưng mà láo nó nhẹ nó bắt đầu ngồi cái nó đi chứ chút xíu thì cái bíp bơ nó tiếp tiếp lên cái bíp bơ nó kêu lên cái con thằng đó nó được nó có 2 con bồ nó đi là con bồ số 1 thì con bồ số 2 nó kiếm nó thì nó nói thầy ơi thầy chút nữa con vô tình là con hẹn là con lên thăm thầy mà con lại nói cho con bồ số 1 bây giờ con bồ số 1 nó không biết con tập bồ số 2 nó lại mời con lên thăm thầy cũng bản đầu khóa mà thầy chút nữa con lên con trốn trong phòng nha thầy nói là con không có đây nha nữa nói con bây giờ chết đó nha. Cái mình qua cái tập khí của mình là nó láo quen rồi. Mình nói yên khí chút nữa thì vô đây mình chui vô chỗ áo đi rồi ngồi đó. Quý vị có thường như vậy không? Trời ơi mình thấy là mình coi thường cái gì đó lắm mình đâu có gì đâu. Thì chút nữa xe nó vô rồi thì các con bồ thứ hai nó chạy vô thì Bảo nó chui trốn với đầu cái tủ ấy. Cái vô dạ ai với đồng bằng thầy nghe Bảo với thầy lên đây nhập bắt tu Phật thất con lên thăm thầy thầy có thấy Bảo lên đây không? Ảnh có đi với chị Hương lên đây không? Không có Bảo lên thế này. Mình tiếp tục nói láo. Mà cái đó tự nhiên cái tập khí của mình nó nằm đâu mình không nhớ mình nói láo gì. Cái gì là biết không? Rồi sau khi con đó về rồi chiều đó tôi đắp đi tôi hiên ngang đi vô gọt cửa rồi. Con xin ảnh lễ và lượng xin bà lượng chị lượng cho con. Có cái ngày nay thì nó láo 2-3 lần mà biết gì. Nó còn đâu có nói láo. mày á vừa phạm láo vừa phạm tà dâm, con đâu có tà dâm mà đừng có kỳ vậy. Hoặc thấy người làm, hoặc thấy người làm mà con vui lòng theo điều làm ăn tội vô giá. Thằng Bảo ấy, nó là Phật tử, mày truyền giới cho nó hả, mày không cho nó tà dâm. Rồi bây giờ nó có một con girlfriend, rồi con girlfriend thứ hai lên, thay vì mày la mày kêu nó ra, mày chỉ mày chửi nó, mày nói không có đó, mày đồng lõi rồi cái gì nữa hả? Trong kinh sám hối, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm, con vui mừng theo, là mày còn che giấu, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, sẽ lộ cái địa ngục dạ so này nghe không? Dạ nghe ông giả nó hay lắm, nó vậy sao mà làm đi ra tuổi nữa ngày sau. Ngày sau tôi nói kiểu này là tôi đuổi tôi nó về, tôi nói cũng nãy con mà tập thầy bây giờ khổ sở gì mà được không có xuống ra ở chùa được, cái chuyện này không được thăm nha, không được thăm. Cái nó được rồi, con đâu có biết là thầy bị vậy. Nó thật tôi với cái chị nó thầy bị ung thư, thầy nhờ hòa thượng chị mà tụi con được lên đây mà bây giờ tụi con làm thầy này thì kẹt rồi bị quở, thầy phạm giới với láo rồi với tà dâm là đồng lõa với con đó, tại vì con tà dâm thì thầy cũng là tà dâm, thầy giấu phải không? Cái nó nói bây giờ con để đây lá thư và con viết đó thì con thầy biết đó là con Hương á, là nó thấy con không gặp mà nó ra nó thấy cái xe con đậu ngoài đó, thế nào nó cũng canh đây, thì thầy nhớ cái lá thư này á là con bây giờ con không thể về được tại vì nó canh ở dưới cái dốc cầu á, thì bây giờ con chạy xuống là nó sẽ gặp, thì bây giờ con đi xe của con Yến mà thầy nhớ nha, cái xe con ngày mai con lên con lấy nha, thầy nhớ nha, ngày mai con nhờ thầy bảo lên con viết cái lá thư này thì thầy làm ơn thầy đưa cho nó, thầy nhớ thì đưa cho nó đàng hoàng nha. À, cái tôi ngồi được thầy đưa cho nó được là khi thầy tôi ngồi nói được tôi buồn thì ông giao tôi niệm chú, tôi niệm đá được, tôi mỏi miệng rồi tôi nhìn cái lá thư biết nó nói gì đâu không, mình chỉ lo mò. Cái bắt đầu tôi nhớ hồi đó người ta dạy cách mà lấy thư á, thì tôi mới lấy miếng nước nóng ở trong cái bình thủy tôi đổ ra cái hơ qua hơ lại cái gì đó không, rồi cái keo nó nhả ra phải không, từ từ mình lấy cái miếng nước nóng á cái mình cầm lá thơ mình hơ qua lại cái hồ nó nhả ra, cái tôi lấy tôi đọc. À, tôi đọc tôi biết nó đọc cái là nó viết sao sao cái tôi đọc hết cái information cái gì nó nói chuyện đời tư nó chuyện tình ái lắm nha, tôi đọc hết cái bắt đầu tôi nếu cái miếng tôi giả lại tôi nghĩ mình đâu có trộm cắp gì đâu phải không. Cái ngày sau sáng vô xin hòa thượng cho con chị bệnh đi, con giờ ngày nay con giữ cái tinh tịnh đó, mày á trộm tin tức người ta cũng là tội trộm. Trời ơi quần tôi gần cái tháng trời của năm giới dưỡng xong cái gì á phải không. Như vậy là để cho thấy rằng tôi nói cho quý vị thấy cái giới không có đơn giản, thành ra quý vị ở đây đưa tham thọ bồ tát giới cho nhiều ha, là sáu giới cộng hai mươi mấy giới kinh rồi phong thiên bồ tát rồi bồ tát mà còn ăn mạng chúng sanh nữa, cái đó là sai tuyệt đối. Nhiều thầy ở đây cứ thọ giới bồ tát mà cứ để cho ăn mạng, tức là con ăn mạng đó, thì bồ tát nào mà ăn mạng chúng sanh, đó là một sự sai lầm. Thành từ nay thầy nói cái này ra là để giống như một bài pháp sống của thầy vậy đó. Thành ra cái tịnh này nó dần dần thầy nó dài lắm, mà cái thầy dần một tháng trời rồi ngài có bắt trị, mà ngày trị không có gì, ngài bắt thầy cứ tụng kinh rồi tụng chú đề đi rồi cứ là đại sám hối vậy, mà cái ông bắt mình làm số nhiều quá vô tình nữa, mình không có vọng tưởng được, mình cứ lo tại vì mình ở bên một cái ông thầy mà mình khởi tâm động niệm không điều biết chủ gì thế kia ghê gớm không hả. Mình ở với thầy Việt Nam khỏe lên mình làm gì ông cũng biết phải không. Hồi đó thầy xin nhập thất, dạ hòa thượng cho con nhập thất cũng được rồi, cái bắt đầu nhập thất thì mình lấy cái cuốn chuyện giữ kim dung á, mình cuốn vô trong cái tay lãi, cái mình vô trong cái giờ đây lúc đó mình làm liền dưỡng gió lắm ngủ quá cô gái đồ lắm thật đưa ngay nghiệp khỏe ra khỏi đi làm chất tác ở tháng ra mà còn tự kính lễ nó thành ra cái đó là cái đòi đi ngục. Với thầy Việt Nam không biết mấy thầy cái đòi ông này giỏi quá chừng ở một tháng không ở từng đó mà không thấy tham thiền hết là làm liền chữa không á. Nhưng mà ở trong thầy này nhất cử nhất động ổng điều động cái tâm của mình thấy không. Và tôi tới cái ngày từ đó là tôi giữ gìn được đâu được 6 ngày rồi tôi không có phản nhớ gì nữa sau khi sám hối rồi. Cái bữa đó buồn quá ổng biểu bay đi thiền hành xung quanh khuôn viên này niệm Phật thì đi dọc ra cái mặt kinh, thì tôi đứng cái xe tôi niệm niệm, hồi đó cái xe nó có kiến chú hậu vậy là tôi đứng cái xe này tôi dồn thiên công tự nhiên ở phía sau này có một cô gái cô đẹp lắm cô đứng mà mình dùng cái kiến chú hậu cái tự nhiên niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật, cái tự nhiên dồn cái kiến thấy cái mặt cô là đẹp lắm thì mình dồn vậy khối đâu có chào phạm gì được, cái dồn hoài đứng hoài chỗ không có nói, tại vì mình nhìn cái kiến mà cái cô mà tự quá đẹp đi cũng ngồi ở phía sau cái nhìn kiến chú hậu cái đứng ngồi cái mình nói ủa mình muốn nói vậy đó, cái tụng kinh, tụng kinh Lăng Nghiêm xong tới sáng vô để bà đường thành cháu xong nói ông giờ bữa nay là điều trị cho con không có phạm giới vậy đó. Mày là đại tài không? Chết tới nơi rồi mà thấy gái còn đẹp, tôi không có nhìn nhìn qua kiến chiếu hậu cũng là nhìn. Như vậy tôi nói cho quý vị thấy tôi bị khổ sở mà tôi hiểu rằng trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói người nam như phù đề giữ chân cất bước nhất cử nhất động dù tạo tội với diện tinh này không, giờ có thấy rõ mà cái đó là cái mà chúng tôi thành thật khai báo với các bạn, tôi không có làm gì đâu, nhưng mà tại vì tôi bị cái bệnh án treo đó, thành ra tôi đến đây tôi giảng pháp mà không phải là tôi hơn quý thầy quý cô dù này đâu. Khi mà ngài Diên Trần thì ngài mới nói ngày nào á cái bố mày nó nằm đó nó không có hết, phải không? Mà tao biết mày đời trước mày có tu, mày có khả năng biện tài để cứu độ chúng sanh thì nó cứu mày, cái duyên mày đưa đến đây là thầy trò đời trước thì tao biết tao cứu. Nhưng mà mày á, tao nói cho mày nghe, mày đừng giận, là cái bệnh của mày là do công đức phát sinh đó. Tâm người vừa tâm niệm nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì khi bệnh tật mà mình sẽ ham, không bệnh tật có mình ham, mà khi mà tôi bệnh mình không ham thì được cái gì đâu, biết không? Thế bắt đầu ngày dạy như vậy, ngày nói từ sau thì ra bằng pháp lý thuyết pháp lấy tiền cái bú nó mọc lại, phải không? Đi các chùa mà vận động mà xin cái gì là mọc lại, chỉ được nhận tín sự người ta cung cấp chỗ ở khi đi thuyết pháp, người ta cũng y thì nhận, khi bệnh hoạn cũng thuốc ha và cơm áo thôi, nhận tiền là bị lại. Thành ra tôi là đang bị cái dòng chuyên cô của ông ấy, thành tôi nặng nó tốt lành gì đâu, phải không? Cái gì thì có tưởng là tôi tu hành giỏi lắm, thật sáng tôi dạy đó, tôi kể cho cái gì đó là tôi trợ niệm cho cái bà đó, mà tôi chắc hồn tôi là tôi thở đổ mồ hôi, tại vì mình tu hành kiểu tôi sao hỗ trợ chúng ta được, phải không? Nhưng mà nhờ Phật thương mà nói để cho thông lai nó đi giảng, rồi nó nói những cái đó cho người ta sợ, người ta tu thì tốt lại. Tôi nói cho quý vị biết nhất cử nhất động các vị Bồ Tát đều biết hết, thì hướng gì các chư Phật mười phương không biết, phải không? Thành bữa nay tôi nói ra ở trong cái pháp hội này, để quý vị từ nay thủ thuốc thần khẩu ý, mình tụng chú không linh là tại vì mình không có giữ giới, mình tụng chú không linh vì mình ăn ngũ vị tân, mình tụng chú không linh vì mình ăn cái trứng. Tôi mổ xẻ cái vấn đề ở đây, nhiều chùa nói ăn trứng câu kiện không có tội hả, nhưng mà tôi giải thích cho quý vị nghe, vì khi các thầy năng tâm mà Phật cho ăn mặn trước khi Phật Thích Kim Đại Bát Niết Bàn thì Phật cho các hàng năng tâm ăn mặn, nhưng mà sau khi Phật Thích Kim Đại Bát Niết Bàn Phật cấm ăn mặn, quý vị nhớ đọc kinh Niết Bàn. Thì như vậy tại sao Phật cho ăn mặn? Thì nó có bốn điều kiện, không biết con vật đó đã chết vì dao kéo đau khổ từ các lò sát sinh, không nghe tiếng con vật nó chết, không nghi con vật nó chết vì mình, phải không? Và không thấy con vật nó chết. Thì bây giờ bất cứ thầy nó Thái Lan, thầy Lào, thầy Nguyên, thầy Việt Nam mà tu lâm tâm mà vô ăn một miếng thịt dù là ở trong công lạnh, nhưng mà chắc chắn là họ phải biết rằng cái miếng thịt này là từ lò sát sinh ra, là đã phạm vào cái giới cấm của Phật. Cái chữ không biết là quan trọng nhất, phải không quý vị? Rồi như vậy một cái trứng ở trong đó, mình biết chắc rằng cái trứng trong thiệt là không có trống, phải không? Nhưng mà tại sao ăn trứng không trống nhưng có tội, ăn trứng không trống thì tội hơn ăn trứng có trống, đối với gì? Vì sao? Vì chúng ta là một người mẹ đau khổ, một con gà ở Mỹ khi mà nó đẻ trứng có trống thì cái trứng lọt ra nó còn ấp được để mà nó có dẫn con, thì cái mẫu tử của nó được trọn vẹn. Bây giờ nó cũng ăn nặng, nó cũng đẻ đau, mà đẻ ra cái trứng, trứng không dẹp lưỡi, thành ra nó bị đau khổ. Khi chiều về nó nhìn cái trứng đẻ ra là bị người ta lấy, cái đó làm cho mẹ đau khổ, cái tội rất nặng. Sau này sanh ra đời, nếu ở đời người thì lấy vợ có bị thương thai, nếu làm đàn bà thì đẻ con không bao giờ được đầu thai. Đó là kết quả của nó điện tử trứng bao giờ ăn trứng không nặng. Quý vị đồng ý này không? Thấy rõ không? Bây giờ mang thai mà đẻ ra con mình thì bị bắt đi luộc, nó đâu có biết là trứng không trống, trứng có trống. Thấy rõ cái điểm đó để thấy rằng chúng ta thiếu lòng từ bi. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận cái điều đó, không phải là tôi nói. Thành ra khi tôi nói rõ những cái xấu của tôi để quý vị thấy là tôi chả phải tánh tan gì, tôi chỉ là ông phạm tăng, và cái ông thầy này cũng chả phải là sư phụ của tôi,
vì sư phụ là phải chữ hàng mà phải đi trực tiếp. Ông này kêu là ân sư, mà ân sư còn hơn là bổn sư cái gì cứu mạng. Quý vị có đồng ý không? Do đó có nhiều người nói tôi lạm dụng, nói là không phải đệ tử của ngài nhà Phật Thích Thành là giống sư. Tôi không phải đệ tử, vì đệ tử của ngài là những chữ ngài chữ hàng, nhưng mà tôi là ân sư. Mà ân sư mà ông dạy tôi như vậy đó, tôi ở Việt Nam tôi học 20 năm, không bằng bà thượng dạy tôi có 1 tháng. Ân sư. Tôi ở Việt Nam, các vị thầy Việt Nam thương dạy, sợ nói là mình giận mình bỏ đi, thì cái kết quả của tôi là sau khi chết rồi ăn có đàn ra tính thí rồi vào trong địa ngục A Tỳ, địa ngục vô giá. Mà cái gì hòa thượng thì chửi đánh mà mắng, nhưng mà đưa tôi trở nên một cái người tỳ kheo giảng sư ngày hôm nay. Mà đi đâu tôi nghĩ Phật tử cũng thương tôi vì cái công ơn của vị ân sư này. Đồng ý không? Tôi khẳng định ngài không phải là thầy của tôi, nhưng ngài cứu mạng tôi. Và cứu mạng, cứu thân mạng và cứu cả tuệ mạng. Vì một người tu sĩ xuất gia tại gia mà mất giới, là mất đi cái giới mạng, là cái tuệ mạng là luân hồi vô lượng kiếp. Như vậy cái bài pháp này, dù là thầy Thu Lai nói chuyện chỉ giảng lời tu của thầy, nhưng mà nó cũng là một bài pháp sống, nó còn hay hơn những gì. Như vậy hôm nay trong bài phạm vi cái pháp du ca mà sáng tôi giảng đã là coi như là tướng tướng đó, không có ngã tướng, không có người tướng, không có chúng sanh tướng và không có cảm họ tướng. Và bây giờ tôi trở vô cái phần cốt tỷ
của bài kinh Kim Ca. Tôi sáng giờ tôi trả lời có 1 câu hỏi đó quý vị, phải không? Và tôi giảng kinh Kim Cang mà còn đây 179 câu hỏi. Tôi không biết sao tôi giải quyết nữa. Trở lại hả? Tôi hy vọng rằng mấy vị nghe pháp live hôm nay là kỳ sau mà đến giảng thì hy vọng là nói thầy Thông Lai làm ăn cũng đàng hoàng lắm, ông nói pháp cũng không có buồn ngủ. Và chắc hy vọng pháp hội kỳ tới chắc là chặt cái này đấy. Quý vị đi nghỉ chặt không? Nhưng mà không sao, đối với thầy nói giỡn vậy thôi. Một người mà nghe pháp cũng phải giảng, chứ không có phải là ham nhiều. Chứ nói là để cho vui. Đức Phật trong cái phẩm pháp sư công đức, người pháp sư lên pháp tòa mà không có gì cái người ham pháp mà giảng, mà cũng không gì cái pháp hội đó có ít người mà giảng, cũng không gì cái người nữ đó mà giảng, cũng không gì cái ông quốc dương trưởng giả mà giảng. Mà trong đó có một cái đoạn mà tôi hồi nhỏ tôi học tôi chích nhói nhất. Pháp sư mà muốn giảng đó thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Cái đó quý vị hiểu rồi, phải không? Tâm từ bi nhẫn nhục thì quý vị đọc quý vị hiểu rồi. Nhưng mà tại sao không được thân cận tỳ kheo, tỳ kheo ni không được thân cận với ông Sa Di và mấy Sa Di nhỏ tuổi có không quý vị?
Cái gì vậy con?
Dạ thưa sư phụ, không có nghe rồi.
Ồ, họ cầm len hả?
Sư phụ dời quá. Sư phụ có, sư phụ cái này lên đây chút.
Ủa, có người nghe không?
Dạ nghe, có 20 mấy người nghe.
Ồ, đang nghe gì đâu biết, nãy giờ nó đòi cái đám này về cái đám ở 50 đứa bạn.
Như vậy, tại sao mà không cho thân cận tỳ kheo, tỳ kheo ni? Phải không? Trong cái phẩm pháp sư như pháp quan đó, bây giờ có đọc nó rõ mà. Trời ơi, không cho thân cận quốc dương, trưởng giả thì để là theo cái nhà giàu thì có lý, phải không? Không cho thân cận những cái hàng ngoại đạo bà la môn đấy, mà không cho thân cận Sa Di, Sa Di đi thì khen, thì khen đi là sai rồi. Nhưng mà sau thời gian tôi mới hiểu cái ý của Phật trong kinh đó là gì. Vì kinh Pháp Hoa là cái kinh giảng về cho các vị đại Bồ Tát là khai thị ngộ nhập Phật đi kiếp, mà trong khi 1250 vị thì khen là kết quả A La Hán, và đơn 5000 thì kheo chứng quả A La Hàm Tu Đà Hoàn, nghĩa là sơ quả đó, và 6000 là thì kheo ni. Thì trong cái pháp hội Trường Sinh Sơn, ngài giảng kinh Pháp Hoa, khi ngài nói các ông mà chứng A La Hán này chỉ là mới đạt được cái luân hồi sanh tử, chưa có bị luân hồi, nhưng mà quả vị Phật chưa có được, mấy ông còn phải đi nữa. Thì có 5000 vị thì kheo, thì kheo ni bỏ pháp hội đứng dậy, có phải không quý vị? Thành Phật mới nói thế này. Vì cái hãng tỳ kheo, tỳ kheo ni thời đó là họ tu tiểu thừa, Sau khi Phật nhập viện một cái là họ đua nhau, họ nhập niết bàn. Có 500 Phật Thị Kheo Ni vô đảnh lễ Phật, con nghe 3 tháng nữa Như Lai nhập niết bàn, con không muốn nhìn thấy cảnh Như Lai nhập niết bàn, con xin phép Phật hứa khả cho chúng con dùng quả quan tâm muội đốt thân tứ đại. Thì Phật yên lặng nhận lời. 500 Phật Thị Kheo Ni ra ngoài cái giường, rồi coi như ngoài những sát kỳ duyên ngồi nhập viện, và dùng quả quan tâm muội đốt cháy hết không làm phiền để tu sĩ. Là thấy ngày xưa các người đi mà tu cũng rất dữ dội, và Xá Lợi Phất là xin về nhập niết bàn. Dài dài xin đến nỗi ngài ta giết để nói thở các vị A-la-hán, các ông ở lại đó ơn Phật, vì các ngài cứ là không muốn ở lại Phật Pháp. Do đó các hàng Pháp Sư dẫn kinh Đại Thừa không nên ở gần những ông tỳ kheo và tỳ kheo ni xa di di. Rồi người ta nói cái vô thường phổ không vô ngã là bắt đầu sợ cái con đường Phật Pháp, mà đi quay đầu trở lại con đường tiểu thừa là tu để cho mình diệt độ mà không độ cho chúng sanh. Bây giờ quý vị hiểu cái đó không? Đó, đó là cái tốt điểm của Phật Pháp Sư Công Đức.
Bây giờ trở lại bốn câu kệ thứ hai ở trong kinh Kim Cang. Nếu dùng sắc thấy Như Lai, dùng âm thanh cầu Như Lai, người ấy tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Cái chỗ này là cái chỗ quý vị lắng nghe
cốt điển của kinh Kim Cang. Như vậy mà trong kinh Địa Tạng, Phật khuyên một người nào một lần đảnh lễ Địa Tạng, đảnh lễ hình tượng Bồ Tát và các vị Phật thì được sanh lên cõi trời 100 lần. Phật khuyên mình nên đảnh lễ càng nhiều vị Phật thì càng có phước, phải không? Mà ở bên này Phật nói nếu dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, người ấy tu tà đạo, nghe nó rất là kỳ, phải không? Như vậy hàng ngày Phật khuyên mình nên lắng sám hối làm lành rồi dùng âm thanh. Có phải chúng ta niệm Phật là âm thanh không? Có gì nghe pháp là âm thanh không? Mà chúng ta niệm Phật để cầu giảng sanh là chúng ta cầu cái gì? Và trong kinh Kim Cang này nói cầu tà đạo, thì chỗ này chúng ta phải hiểu rõ chứ y kinh diễn nghĩa là quan cho Đức Phật. Vì kinh Kim Cang là cái bộ kinh tối thượng thừa mà các hàng đại đệ tử chỉ có ngài Tu Bồ Đề là hiểu thôi, còn các ngài khác như Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, A Nan còn không hiểu được. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta để tu tà đạo, chúng ta hiểu lầm chữ tà đạo. Tà là không chấp. Mặt trời về chiều, tiếng Việt Nam mình dân chương gọi là tà dư, nó xiên, phải không? Rồi thì như vậy á, cái chữ tà này, chữ Hán có nghĩa là đi đi trệt. Mà chúng ta muốn đi thẳng thì chúng ta phải dùng cái gì? Đi tu về mỗi tịnh độ hay là tu về bất cứ pháp môn nào nó có nhiều lê hồn. Cái lê hồn thấp nhất là chúng ta đầu tiên đến cửa chùa là chúng ta dùng âm thanh sắc tướng để mà niệm Phật, dùng âm thanh sắc tướng để lễ Phật, dùng âm thanh sắc tướng để mà sám hối, có không quý vị? Vì tự nhiên không có niệm Phật mà vô đây sám hối, quý vị không trang nghiêm. Về đến đây thầy không thiết lập được tâm thánh, quý vị không thấy nó trang nghiêm. Thì chúng ta là những người học trò lớp 1, chúng ta phải cần có âm thanh sắc tướng. Vì đây là cái gì giảng cho hàng đại Bồ Tát tối thượng thừa. Chúng ta hiểu lầm, có nhiều người đọc cái này rồi cái không lễ bái, không có đi nữa, thành là chúng ta sai. Vì đây là cái bài giảng, giảng cho học trò mẫu giáo. Như hồi xưa quý vị mới vô học mẫu giáo, phải không? Thì ông thầy không có nói đi học đi con, phải không? Học đi, học đi là ba mẹ cho cái ghe dụ nó học mà. Rồi nó lên chúng ta học đi nữa, lên trung học, học đi ba má cho cái xe. Nhưng mà nó đậu vào cái trường medico, trường bác sĩ, trường luật sư, ký nợ 1 năm 100 ngàn để học ra thạc sĩ, ba má không cho đồng nào, ông cái nợ. Vì sao? Vì ba cái level nó khác nhau rồi, có phải không quý vị? Rồi còn nhỏ, con nên mà chạy ra ngoài đường, ra ngoài đường là có chuyện nắng bệnh, ra ngoài đường là ma bắt. Đứa nhỏ là không đủ, tôi kêu ma bắt, kêu kẻ bắt. Thì như vậy, lớn lên rồi, mày tại sao hẳn ra ngoài, mày đi làm, mày ăn, mày nằm trong nhà vậy? Như vậy, ý kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quan, Phật giảng cho level tu Bồ Đề, là Phật nói tới cái là cao nhất, trực chỉ chân tâm kiến thức là Phật. Nhưng mà, chúng ta là ai? Chúng ta là những người giữ năm giới không tròn, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi là 6 cái giác quan, tức là 6 căn, gặp 6 trần thì biến mắt hết rồi. Chúng ta chưa đạt tới cái cảnh giới mà bình thường tâm là đạo, mà chúng ta là điều người bất bình thường đó. À, chúng ta sẽ thấy những cái mà trong bài kinh rất thâm sâu. Người ấy tu tà đạo tức là không thể nào mà giống như ngài A Nan. diệu cảm tổng trì bất động tu, mà sáng tôi đọc cái bài kinh đó, thủ là nghiêm, phải không? Như nhất chúng sanh dị thành Phật, phải không? Chung bất ưu thủ thiện như hoàng. Tức là bài kinh hồi sáng đó, là ngài sau khi mà ngài đại hùng đại lực đại từ bi, ngài hiểu được cái tâm ở đâu á, là ngài nghĩa là tiêu vô ích cái duyên đạo tưởng, phải không? Hồi sáng tới giờ quý vị nghe bốn câu kinh thầy giảng, ít ra quý vị cũng tiêu một phần nào duyên đạo tưởng rồi. Những đứa con bất hiếu thì nó cũng thấy được là nó đã nợ lộn chủ. Những cái người mẹ chồng cũng hiểu được cái gì. Rồi những cái người mà giàu mà tham của thì họ cũng hiểu. Chúng ta là duyên đạo tưởng, phải không? Mà bất lực tăng kỳ và pháp thân, ngài A Nan không cần phải tu một linh trình ba A Nan kỳ kiếp mới được như Phật, phải không? Mà ngài chỉ ngay bây giờ nó là bất lực tăng kỳ và pháp thân. Rồi câu tiếp là gì? Nguyện kim đắc quả thành bảo dương. Cô nguyện hôm nay con đắc được cái quả gì? Mà vô thượng chánh hạnh chánh giác. Rồi câu nữa là gì? Quần độ như thị hàng sa chúng, con sẽ phát tâm độ hàng hà sa chúng chúng sanh. Rồi cái gì nữa? Cái gì? Tương thử thân tâm phụng trần sát, là con nguyện phong thân con ra để phụng sự chư Phật trong mười phương. Rồi gì nữa? Thị tất danh di báo Phật ăn, con phải làm tất cả những cái gì để con báo ơn Phật. Rồi gì nữa? Phụng thịnh Thế Tôn, trụ Thế Tôn, bị Thế Tôn là thỉnh Phật ở lại để mà trụ Thế. À, cái gì nữa? Chung bất ư thử thủ thế hoàng, xin ngài đừng gặp biết bàn. Rồi như nhất chúng sanh dị thành Phật, mà ngày nào còn một chúng sanh chưa chí tánh chưa thành Phật, con nguyện là chung bất ư thử thủ thế hoàng. Thì như vậy cái bài kinh này là ngài A Nan sau khi nghe được cái bài tâm ở đâu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ngài quỳ xuống ngài hát như vậy, có phải hay không? Và không cần phải ra một định trình ba A Nan kỳ kiếp, Đức Phật ngài tìm ra cái công thức này, ngài bất ba A Nan kỳ kiếp, nhưng mà người chỉ cho lại thì đâu có bất ba A Nan kỳ kiếp. Cái gì thấy rõ cái điều đó chưa? Thành ra bài kinh này ai mà cứ tu theo những cái đường mà phước báo nhân thiên, vua lương khỏa đế, lương đỏ đế cất tại hai cảnh chùa, nuôi hàng chục ngàn tăng ni, gặp sơ tổ Đạt Ma hỏi trẫm cất tại hai cảnh chùa, nuôi hàng ngàn hàng vạn tăng ni, trẫm có công đức không? Đạt Ma nói không có công đức, làm cho ông này ông nổi từ ái, ai cũng tán thán mà. Nhưng mà vì sao nói không công đức? Vì trong kinh này Phật có nói, dù cho cái người nào dùng vô lượng của báo bằng số cá sông Hằng cúng dường mười phương chư Phật, rồi nuôi cho tất cả chúng sanh để độ cho họ, không bằng một người nào nghe một câu kinh lại kể bốn câu trong kinh này kinh trang mà kiếm phước nhiều hơn. Tại sao? Vì cái phước báo mà cái người mà đi in kinh ấn tống nuôi tăng cúng chùa một triệu là các sông Hằng thì chỉ là cái phước báo phủ lậu chư thiên, mà cái phước báo lên cõi trời là cái quả để rớt xuống. Quý thấy người giàu dễ cầu tội hơn người nghèo dễ cầu tội? Người giàu họ dễ đầu tội hơn. Người nghèo không có xe đạp đi, đi bộ, thì cái người đó chỉ đi xe bớt thì không bao giờ nghe cái người đó tham bị phạt tiết kiệm. Mà cái người đó bắt đầu có tiền mua cái xe thì người đó bắt đầu cái bị tiết kiệm và bị phạt. Cái người mà đi bộ đi xe bớt cả đời không thấy ngoại tình đâu, họ bắt đầu mua cái xin và xin đi, cái thế có bà này bà nọ. Quý vị có thấy rõ chưa? Như vậy cái người cái quả mà là phước là họ thấy là cái phước đi liền cái chữ báo, phải không? Không thấy được ta tức là không thấy được cái Như Lai. Thành ra cái gì nói cái người mà tu và hành đạo như vậy không bao giờ thấy. Chỗ này thầy mổ xẻ, con nói đây không phải là thầy phỉ bán đảm bảo ha, thì thầy phỉ bán vấn đề mà cái vấn đề phòng học. Mà trong cái vấn đề này thầy vẫn đem tượng ở đây mà để làm lễ, mà thầy cũng có phỉ báng cái chuyện mà từ Phật học. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà dưới cái nhìn của cái bài kinh Kim Cang nha, ở cái nhìn của bài kinh Di Đà, ở cái nhìn của bài kinh Địa Tạng, ở cái nhìn của những cái bài kinh mà thấp á, thì chúng ta thấy đi Phật học là thầy tám tháng, thầy khen tặng vì nhân duyên, thầy là phước. Nhưng mà ở cái góc độ của bài kinh Kim Cang là kinh tối thượng thừa, thì bây giờ thầy thí dụ một cái ông người Úc, ổng dùng một khối tượng Phật ngọc bằng ngọc, ổng đúc ra tượng Phật, rồi ổng tổ chức đi coi như là Phật đồng mà mình đi chỗ nào mà mình cứ ung ung
kéo đến để mà đánh lễ thì người đó có phước, đương nhiên là có phước. Nhưng mà bây giờ thầy trò chúng ta bữa nào đây này kêu ông thiện hội hồi nãy cúng được mấy ngàn đó, con ra con mua một mớ đất sét cùng gì đó, thầy trò chúng ta kiếm một người nán một ông Phật, rồi chúng ta ở đây có một ông Phật đất ha, đi cầu nguyện hòa bình. Nhưng mà ở trong đó chỉ có 10 đứa, khi mà tôi mở như vậy chỉ có 10 đứa Phật tử ở lại Phật đất, và 1000 đứa đi lễ Phật ngọc, thì 10 đứa lễ Phật đất có phước nhiều hơn Phật ngọc, cái gì đồng ý không? Vì cái chữ mà chúng ta đi lễ là có chữ ngọc đó, không đó ngọc Đức Phật Thích Ca đã bỏ ngay vàng điện ngọc, bỏ tất cả những hộp sọt đá quý rồi, và bây giờ này chúng ta lại dùng những cái vật đỏ để đục để đẽo làm thành ống. Thì như vậy là nếu dùng sắt thế ta, dùng hộp sọt thế ta, dùng đá quý thế ta, dùng kim cương thế ta, dùng âm thanh nghe ta, người ấy tu tà đạo là không có chính vào đó để mà giải thoát. Quý vị có đồng ý không? Thầy không chịu tán, nhưng mà thầy nói là thì thầy làm một Phật đất ở đây này, pháp hội tới này, điện thoại bây giờ kiếm được 300 đồng đi ra ngoài rồi biển tôi biết móc mới buồn làm Phật đất, mà nói bây giờ đăng lên báo yêu cầu Phật tử là đảnh lễ Phật đất của pháp hội thầy Tông Lai để cầu phước. Thì dù là tôi báo đảm chỉ có 10 tên là đến lại thôi, nhưng mà 10 tên nó lại một lại là bằng lại Phật cộng ngàn lại, tôi bảo đảm, phải không? Vì người này không có cái tướng đẹp và xấu, người này không có tướng buồn và ngọc, phải không? Chúng ta thấy không? Vì cái chuyện ngọc đó, bây giờ tôi nói thật ra nè, tôi đó là ghét học sòn, tôi ghét tất cả những cái thứ đó lý, mà tôi hồi tôi chết có gì đúng cái tượng tôi đó tôi cũng không có dùng, phải không? Mà nhớ là trong kinh Địa Tạng, tùy theo mức độ chỗ đó dùng đất đá vàng thau đồng đất đúc tượng Phật và Bồ Tát, chiêm ngưỡng đảnh lễ đều có phước đồng như nhau. Vì tâm Phật là thanh tịnh bình đẳng, đâu còn tướng tướng. Tâm Phật làm gì mà có ngọc và bùn, có dơ và sạch, phải không? Do đó chúng ta mà dùng cái tâm này để hành đạo thì chúng ta mới thấy được ông Phật đó. À, cái Phật nào mà quý và cái Phật nào ở đây, phải không? Kinh Pháp Hoa có nói chỗ nào có bộ kinh Pháp Hoa, chỗ nào có bộ kinh Kim Cang là chỗ đó có toàn thân Như Lai ở đó rồi, phải không? Thành ra chúng ta lâu nay cái tưởng ngoại đạo là cao đài hòa hảo tinh lành tôn giáo. Ngoại đạo tức là hướng ra ngoài để mà cầu giải thoát, hướng ra ngoài để mà cầu các phước giác quả, thì cái đó là tà đạo, không đúng đường, chứ không phải là không có phước. Biết chừng nào mới được giải thoát, người nào mà đi ra ngoài thì mất ba đăng kỳ kiến mới giải thoát, còn người nào biết quay trở lại cái gì nhớ cái chỗ gặp nhau của kinh Kim Cang và kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ thanh tịnh được cảm giác là gì? Khi Đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì ngài A Nan hỏi Đức Phật kia là ở đâu và ngài hiện nay có thành Phật hay chưa, ở mức độ nào? Thì Đức Phật Như Lai nói Đức Phật kia không từ đâu đến mà không đi về đâu, hiện nay chỉ hiện làm Phật ở phương Tây, phải không? À, hiện nay thành Phật có 10 kiếp. Thì như vậy vô lượng thọ là gì? Có phải là cái tánh giác của chúng ta sống lâu không bao giờ chết? Vô lượng quang có phải là cái tánh biết chúng ta sáng suốt không hả? Vô lượng thọ, vô lượng quang, và còn gọi là vô ngại quang thì không còn ngại Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc hay Phật xi măng hả? Vô biên quang là không có ranh giới giữa chùa thầy, chùa ta, chùa người, chùa mình, phải không? Người nào mà hiểu được như vậy thì có khác gì là bằng 1 triệu trong những Phật. Trong khi mà những cái bà đó mà tụng mà còn tướng tướng nè, tôi chỉ cho coi cái bà tụng tướng tướng nè, bà nào đó mà đi được ông thầy nhé nè, phải hít một cái nhé, rồi lại xuống là xè, rồi vuốt chân ngài nhé, thế mới đúng. Như vậy là chúng ta còn kẹt đầu vô lượng tướng nữa, phải không? Như vậy người Tây Tạng họ chấp dụng cái tướng nằm ở có phước, rồi người Ấn Độ họ lại khác, người Việt Nam lại khác. Những cái đó đều là những cái trói buộc và chồng thiên trói buộc. Thành ra giải thoát là giải thoát cái gì? Giới hương, định hương, giữ huệ hương. Chúng ta đã giữ giới rồi, chúng ta sinh ra định và chúng ta phát huệ, và khi phát huệ rồi là chúng ta phải giải thoát cái tri kiến. Và tri kiến gì? Tri kiến tà kiến thì được cái tri kiến Phật. Thấy rõ chưa? Những cái nãy giờ tôi nói đó là cái tri kiến Phật chứ không phải là tà đạo. Thành ra Lê Bồ lớp 1 là đi lễ Phật Ngọc, đó là Phật quý, lên còn cấp 2 là Phật đất, Phật đồng gì cũng bằng nhau.
Level cấp 3 là niệm Phật ra muội. Niệm Phật tới chỗ vô niệm là chỗ nào? Niệm Phật mà không còn có Đức Phật A Di Đà là cái tướng nhân, không còn người niệm là tướng ngã. Mà chỉ thấy rằng ai niệm đây, nếu cái thân tứ đại này niệm, tại sao lúc chết rồi những cái bà mà bị hư cái bộ não, phải không, tim gan tỳ phế thận máu vẫn chạy tốt, sao niệm Phật không niệm đi khi cái thần thức không còn ở trong cái não? Thì ai niệm đây, người đó niệm Phật mà niệm cho tướng tướng ở trên bàn có tượng Phật A Di Đà, phải không, ở bên trái có Phật Quan Âm, bên phải có Phật Thế Chí, người đó niệm cho tướng tướng thì người đó cũng giảng sanh, nhưng mà đối niệm giảng sanh. Còn người nào mà cũng niệm Phật nhưng mà biết rằng mình niệm nhưng mà không rơi vào tướng tướng, ông Phật Di Đà ông khắc chúng ta ở cái nghiệp, nhưng mà về cái pháp thân của Phật Di Đà thì chúng ta đừng đắm, về cái báo thân thì ngày khác, nhưng mà cái pháp thân đồng nhau. Người đó quay trở lại ai niệm, có phải là cái vô lượng quát, cái vô lượng quang, cái vô lượng thọ đang niệm không? Từ trong cái chân tâm, từ trong cái tưởng tánh luôn sức ra tiếng niệm Phật, thì người đó bước vào cái level thứ hai của thiền tông. Niệm rồi quên cả cái thân đang niệm, quên cả cái sự Phật đang có, và lúc đó chỉ còn có cái câu niệm Phật nhập vào cái tánh biết. Chỗ này tôi thí dụ với thiền tông thì người ta biểu là biết dọc đường theo, ngồi điều hơi thở và tùy tức sổ tức chuồng trâu điểm số để mà diệt vọng tưởng, phải không, và vọng tưởng khởi lên không có cho nó khởi nữa. Nhưng mà bên tỉnh độ tông, tôi đã từng tu thiền 20 năm, tôi có trách nhiệm. Bây giờ ở nhà quý vị có một cái sân sau mà quý vị trồng ở trong đó cỏ rau bù ngót, rau muống, rau dền, rau lan, mồng tơi chủ loại là chúng ta đang trồng vô lượng chúng sanh trong mảnh vườn đó, là chúng ta hiện giờ thế nào, thì chúng ta không thấy gì hết. Thì bây giờ quý vị dùng một hộp giống làm vô, nó cũng dần tàu một cây gì nó khó lên, vì chúng ta tạp nhạc đủ loại, đúng không? Một cái mảnh vườn mà chúng ta tự trồng đủ loại để cỏ quan cỏ dại, chúng ta gieo cái gì vô nó cũng khó lên, nó tùm lum vậy. Nhưng mà bên thiền tông họ dọn sạch hết, thì một đám mưa xuống là cỏ nó lên rừng rồi, cái gì có tên không? Cái điều kiện đó cho thấy là khi mà ngồi thiền qua thời gian lâu chân mà thanh tịnh rồi thì vọng tưởng càng nhiều. Vì sao? Chúng ta dọn sạch rồi thì cái gì nó đến? Một trận do mưa lợi nó đến để làm các thiện sư lưu lai, mưa được mưa mất, mưa hơn mưa thua phải lấy cái hoạt động. Thành ra sau này các tổ có cái căn cơ đời mà pháp không thể nào mà quán chiếu như các vị và thiện sư. Ngài mới chế là một cái phương pháp là trong mảnh giường đó, đầu tiên là tôi nhổ một cọng rau dền, tôi trồng cho một cọng rau A Di Đà Phật, tôi nhổ một cọng rau ra, tôi trồng một cọng rau Đà Phật. Mỗi một ngày tôi niệm Phật là tôi trồng rau và tôi nhổ cỏ, nhổ riết cuối cùng cái ngôi vườn tôi chỉ còn là rau A Di Đà Phật, phải không? Thấy rõ không? Phân tích giữa hai cái đó để thấy rằng cái tối ưu của tịnh độ và tối ưu thiền tông. Thiền tông là cao siêu lắm, chúng ta thờ tổ Đạt Ma là tổ của thiền tông. Nhưng mà tại sao tôi tu tịnh độ? Vì căn cơ, phải không? Chúng ta xuống như vậy thì niệm Phật có công đức, thay vì ngồi điếm hơi thở không có công đức. Niệm Phật là có tha lực, lực trợ lực. Nhưng mà bụi đó mà tôi chứng minh có những đầu bụi đi, và đó mà không có trợ niệm, không có tha lực của các bạn đồng tu và tha lực bạn kia đà, thì bạn đi vào cái cõi là gì? Ngạ quỷ. Sau khi tôi hỏi cho bà bụi đó tại sao mà xảy ra cái tệ nạn đau khổ như vậy, hội trợ niệm 30 ngày mà giờ chết còn nắm ở đâu lúc, thì mới biết rằng cái lúc gần chút lâm chung á, chiều đó đó là mấy đứa con không có người chào cho khuôn mẹ nhớ con khuôn thích, và cái tâm liếm ái cũng trở thành ngạo quỷ. Người ta hiểu lầm, ái đồ ăn cũng đã tham ái, mà tham đồ ăn thì đọ ngạo quỷ cấp 1, mà tham chồng tham con tham tài sản là đọ ngạo quỷ cấp 3 đó quý vị. Rồi tại sao bạn nóng lên ngực này? Do khi mà bạn vừa đứng hơi bạn hộ niệm đại tụng, thì nhờ bảy tiếng bạn hộ niệm đại tụng nó kéo cái thần thức của bạn lên được ở ngực. Và cuối cùng sau tôi đến là còn tiếng, thì khi có thầy ở đây rồi thầy dùng cái lực, rồi người ta thấy có cái áo vàng, người ta có sĩ quan vô, người ta bắt đầu ta làm dữ dội lên, rồi coi như tôi cái tâm tôi mà tôi sợ mất mặt, cái tôi phản hồ tôi đến còn chỉ đào quá đi, để không muốn con, để mà con thương phải dân liệt. Thành do đó mới lên. Tại sao mà có cái hiện tượng nóng vậy? Khi một người qua đời, chúng ta có 8 thức, chúng ta chết ngũ căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chết trong 5 tiếng đầu tiên. Con mắt nó xịn rồi coi chết trước phải hôn mờ,
mắt mờ tai biết là cái thai của mũi ngửi không thấy là ba, cái miệng không nói được là bốn, thân không cảm xúc là năm, phải không? Cái ý thức bà con lại không còn có rơi vào tướng tướng nữa là sáu. Rồi cái thức chất ngã lúc đó nói là cháu hoại không, chứ người dương không không có đúng luôn, là cái bà tâm thức không còn có việc nữa. Và cho tới cái cuối cùng là cái A lại gia thức là cái tạng thức. Bà chủ này có niệm Phật, có tu hành, rồi cái tạng thức của bà trong 3 ngày cuối cùng đó là bà thích cái câu chú mà giảng sanh. Do đó khi chúng tôi niệm Phật và tới giờ đó bà không nghe, nhưng mà khi bà tôi xuống là còn 7 tiếng là lúc đó tạng thức đang làm việc. Lúc đó ai là Phật không còn nằm trong người nó, bà nó mặc ngồi cái tạng thức. Và cái ngày mà bà học của ông Thiện Hoàng này 21 câu chú thì giảng sanh. Khi tôi học cái chú giảng sanh vô tình là tôi khai quả rồi cái tiềm thức của bà. Và cái tiềm thức đó nó bắt với cái tiềm thức là thần chú đã coi như là giảm xanh. Do đó mà cái A là giới tính của bà nó được khơi động trở lại và bắt đầu nó đề ma và nó được thoát thủy kỳ từ ở đây và nó dọn lên, do đó bà được giảm xanh. Như vậy người hộ niệm là cái người khơi động lại cái tàn thức của người đó và để cho cái tàn thức nó xuất ra cùng. Khi nhập thai thức, tàn thức vô đầu tiên, mà khi ra thai ra khỏi cái thân này tàn thức là cuối cùng. Thành kỳ lý do đó chúng ta có 8 tiếng, quý vị hiểu rõ chưa? Đó, thì bây giờ con sẽ nói gì nữa? Còn 15 phút nữa thôi, hết giờ. Thì bữa nay tôi chỉ giảng được ngã tướng, chúng sanh tướng, nhân tướng, thọ giả tướng, rồi nói tới đại nghệ, dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, lễ tu tại đạo, cảm thấy được Như Lai. Tức là người đó chỉ đứng ngoài cửa, đứng ngoài cửa của cửa tâm đó quý vị. Thấy không? Tu tịnh độ cũng phải thấy biết tâm mình là cái gì. Mà tu thiền cũng vậy. Thành ra phải biết ai đang niệm Phật. Mà niệm tới chữ vô niệm là không có tướng tướng đó cái gì. Nhớ không có tướng tướng mà mình và Đức Phật A Di Đà là một. Hội nhập vào đó để ly cái thân. Người tu tịnh độ phải đạt được chữ ly. Ly tướng tướng, ly tất cả những mong cầu, mà chỉ còn có cái tánh biết và cái tự tánh A Di Đà là một. Mình biết rằng niệm Phật là từ cái tự tánh mình niệm ra, luôn xuất ra, thì người đó là kêu là niệm Phật tam muội đó. Niệm Phật mà tam muội, niệm Phật mà vô niệm, không phải là không có niệm gì mà không còn rơi vào tướng tướng này. Nếu mà rơi vào tướng tướng này nó sẽ chặt như thế nào? Vì khi mà Phật thì ở xa mà ở gần, nếu chúng ta chấp vào cái tướng đó thì những người mà chấp vào cái tướng này là thấy Phật á, dùng âm thanh cầu Phật, người đó đa số trong thời gian bị ma dương nó hiện ra, cái niệm lỗ tai này là người gian điên khùng, gì có tên không, rồi thấy hào quang thế này kia. Rồi tôi đã nói vài bữa cái gì coi cái phim này, nó nói Phật Di Đà đọc kệ, tôi nghĩ cũng đó là ma dương thôi. Rồi nó nói tới cái chuyện là bốn ngày bị giảm sanh để nó đến tận, thì chúng tôi nghe bà già có bà nói còn thứ bảy giảm sanh, chúng tôi tập trung vào ngày thứ bảy chúng tôi niệm, niệm cho đã cho tới ngày mà đó là dùng thương binh, ma quỷ nó dùng thương binh, nó nói là mình tập trung hết cho cùng ngày đó, nhưng mà ngày đó mình mệt mỏi rồi, cái ngày mình không có là nó lại dẫn nó đi, quý vị thấy kinh khủng không? Vì như vậy cái người mà không rơi vào tướng tướng thì niệm Phật mà có Phật hiện ra biểu đừng niệm cũng niệm, vì chúng tôi niệm từ cái tự tánh mà, phải không? Thành từ đó chúng ta người nào mà có nắm cái căn bản Phật pháp thì người đó tu thiền hay thiền độ, người đó điều đạt cái cảnh giới giảm sanh rất là cao, mà người đó dùng cái âm thanh sắc tướng thì dễ bị ma nó dẫn chứ không có gì hết. Nhưng mà nhớ nha, quý vị mà còn trụ vào cái này rồi từ đây không lễ Phật tụng kinh thì Phật cũng quên, mà phải được cái câu là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, không trụ vào tướng Phật mà cũng không có trụ vào cái tướng niệm Phật. Người là chấp niệm Phật cũng bệnh, mà chấp không niệm Phật cũng bệnh, mà phải vô sở trụ và phải biết rằng cái vườn tâm của chúng ta là tu tịnh độ, mỗi một ngày đều gieo trồng cái cây cái cỏ là còn là A Di Đà Phật, thì người đó là giống như niệm Phật viên thông của ngài Đại Thế Chí. Mẹ thì nhớ con nhớ mẹ, người đó đời đời kiếp kiếp sẽ gặp nhau. Mẹ nhớ con không nhớ mẹ thì muôn đời không bao giờ gặp nhau. Trong cái phạm vi thời pháp này ngắn ngủi, nhưng mà thầy cũng đứng từ lúc cái gì đấy, thầy đến đây từ 6-7 giờ sáng tới bây giờ, thầy chưa từng bước vô bát luôn để đi để mà giải quyết để bất cứ cái gì thầy gì pháp để mà trả ơn Phật. Thì quý vị cố gắng đón cái cuốn băng này Lúc ăn này tôi nghĩ nó cũng rất là hay đó quý vị. Không lẽ là tôi nèo cây bò về đuôi. Nhưng mà tôi không biết, tôi ở ngoài như này tôi dẫn tôi nói chuyện bình thường lắm. Mà tôi không biết khi mà tôi lên bắt bò đó, mà tôi làm cho có cái lực của ngài gia hộ hay sao, mà tôi càng giảm tôi càng hăng, càng giảm càng nói mạnh, mà càng giảm càng nói về cái những cái gì mà Đức Phật muốn thì chúng sanh nghe. Quý vị có thấy mỗi lần thầy lên bắt bò thầy thay đổi hoàn toàn, phải không? Thành đây hãy nói rằng trong kinh có nói rõ đời mạt pháp, thì theo thì không đi một vị pháp sư nào đến bắt bò và giảng được một bài kệ, một câu kinh trong này, phải biết đó là lượng của phổ hiền Bồ Tát, chứ không phải lượng của thầy không ai nhớ. Tại vì vô lượng chư Phật sẽ gia hộ cho thầy để thầy giảng cho các pháp hội này. Và tôi báo cho quý vị, những người nào mà nghe một bài kệ đã dự từ pháp đây, người đó là ở vô lượng pháp hội, nhưng mà gì thay hình đổi dạng quên đi. Thành ra như vậy chúng ta mới thấy rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn cao quý nhất. Vì Đạt Lai Lạt Ma là cái người đã từng tái sinh nhiều lần, mỗi lần tái sinh ổng là một vị thánh rồi mà còn phải cần đệ tử đi tìm. Chúng ta là cái gì, ai đi tìm chúng ta đây? Một lần chúng ta lui bước mà chúng ta sinh ra trở lại cái thời cõi này, và trình độ cái gì bây giờ đã tụng Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, thuộc chú đại bi, đi giữa pháp tu này pháp tu kia, quý vị mà tái sinh trở lại, Phật pháp càng ngày càng tệ, tăng ni càng ngày càng xuống cấp, chùa chiền càng ngày càng sai lệch chánh pháp, thì quý vị muốn trở lại cái trình độ này bây giờ cũng đã khó rồi, chứ muốn gì được biết thánh quả. Như vậy thì khi quý vị quán biết một đời giảng sanh để khỏi tránh cái cảnh là trở đi trở lại, phải không? Như vậy những giờ phút cuối cùng của cái ngày pháp hội hôm nay, tôi là Thích Thông Lai nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử ở đây có duyên lành nghe kinh Kim Cang là bộ kinh tối cao, rồi có duyên lành nghe tôi kể về những cái mà tôi đã trải qua trong cuộc đời tu học, quý vị về để thấy rằng cuộc đời vô thường lắm. Có thể pháp hội hôm nay thầy trò chúng ta gặp nhau, nhưng mà có thể pháp hội tới có vài người đã ra nhà hoàng rồi, thì quý vị cố gắng tu hành để mà giảng sanh. Đó là hoài bão của thầy. Có mặt ân sư, có mặt Tam Bảo, con nguyện đem cái công đức thính pháp ngày hôm nay hồi hướng đến cho cửu quyền thất tổ của tất cả những cái vị nào mà có cha mẹ khi mà qua đời mà không có được gặp thầy thì cũng ý thức nguyện nhờ cái phước báo với Đức Phật Thích Ca không giới đạt chúng sanh. Ngài nói một vị pháp tò xuất sư lên pháp tò mà giảng được kinh Kim Cang thì cái công đức bằng là coi như xây thành triệu ngôi chùa, đúc thành triệu tượng Phật. Con nguyện hồi hướng cho những vị đó có cha mẹ đang ở trong địa ngục và bị xuất sanh, thì những cửu quyền thất tổ đó cũng là những bà mẹ trong kiền kiếp của con, ông cha trong kiền kiếp của con đều được cốc xã đê đồ siêu sanh tịnh độ. Con cũng bị hồi hướng công đức thuyết phục kinh Đại Thường Kim Cang này đến tất cả quý vị nào có cha mẹ đang bệnh nặng, cha mẹ đang lo bệnh nan y, các vị đó trả báo an lành, có bệnh thì bệnh nhẹ, gặp được thiện hữu tri thức và phúc lâm chung, gặp được những cái người minh sư để mà trợ niệm, để mà được giảng sanh về được lạc quốc. Dạ. Còn con nguyện tất cả những vị Phật tử có duyên với con nghe trên chúng ta hôm nay, nguyện cho chư vị đời đời sanh ở quốc độ nào, dù là ở cõi người hay là ở cõi trời, dù là ở cái cõi trời mà tứ thiên vương cho tới cái cõi trời cao nhất là cõi trời hữu đẳng, và dù cho giữa bất cứ cõi nào, quốc độ nào đi nữa, chúng con cũng đều gặp Phật Pháp Tăng, chúng con đều gặp được 48 lời nguyện của Phật A Di Đà để chúng con tiếp tục hành trình về Tây Phương để báo ơn Phật. Về đó không phải chúng con thưởng lạc, mà về đó thì chúng con được Phật A Di Đà khai thị để cho chúng con minh tâm kiến tánh. Sau khi chúng con có được cái quả vị vô sanh bất tử, chúng con sẽ phát nguyện trở lại ngồi với độ Ta Bà để làm những hòa thượng hư vân, những hòa thượng thiên hóa, những hòa thượng tịnh không, để mà cứu độ vô lượng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con hôm nay là ngày 25 tháng 4, con không quên những người mà con đã nợ họ, con nợ họ những cái ân tình đã đem xương máu bảo vệ cho con cái thời gian yên ổn để tu học. Con hồi hướng công đức này lên tòa thuyết giảng này cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn trong cuộc chiến, hồi hướng công đức này cho những vị sĩ quan, những vị tù cải tạo chết tích tuổi trong một tù cộng sản, con hồi hướng cái công đức này cho các thiền nhân vượt biển. Và theo con số thống kê, 2 triệu người Việt đến được Hoa Kỳ và các nước tự do thì cũng có 2 triệu người Việt chết bệnh tử trên biển. Và con hồi hướng công đức này cho những thiếu nữ Việt Nam bị giả bán qua đại hàng, bị tự tử chết bất hạnh. Con hồi hướng công đức này đến những quan hồng hưởng tử, những thai nhi mà nhập vào bụng mẹ mà còn bị mẹ phá thai, bị mẹ không giữ đạo mẹ giết, để con thấy rằng thân người khó gặp điều được tóc xảo đây rồi siêu sanh tịnh độ. Đây là những giờ phút cuối cùng, tôi Thích Thông Lai
gửi lời chào quý vị Phật tử đang nghe trên bao thoát. Điều được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ.
Và hôm nay tôi dành lại những giờ phút cuối cùng có 5 phút để cho ban tổ chức lên có đôi lời để mà phát biểu. Và chúng ta dành một vị nào mà có tài ăn nói ở trong pháp hội này lên phát biểu cảm tưởng. Bây giờ quý vị, mỗi người đều có những cái tư tưởng rất nhiều mà không thể nói được, thì tôi kiếm một người nào ở đây, quý vị chọn mặt cửa vàng, cái người nào có khả năng lên nói để đại diện đại chúng nói lên những cảm nghĩ, những cái thông nhận mà thầy Thông Lai đã giảng pháp trong từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, để thầy thấy rằng thuyết pháp rất là khó vì trình độ quý vị rất là gì khác nhau. Ví dụ bây giờ tôi dạy trường học thì cái lớp đó, lớp 1 là nó đồng đều, lớp 2 ở trong này có người tiến sĩ, có người đại học, tôi giảng tiến sĩ thì có 10 người nghe, rồi tôi giảng mẫu giáo thì nó lên pháp tòa, tôi giảng tôi không biết cái trình độ như thế nào. Hơn nữa nếu mà quý vị là đệ tử của thầy thì biết, mà thầy hy vọng rằng pháp hôm nay thầy đều đem lợi lạc cho tất cả quý vị. Quý vị nếu quả thần thầy có đem lợi lạc thì sao đàn có tay người nói lại cho đang tổ chức có đem lời phát biểu, và sau cùng là một người Phật tử nào có khả năng ăn nói với đại chúng lên nói cảm tưởng của quý vị. Con có đưa lời gì? Thầy nói rõ, đưa lên.
Hồi nãy thiền hội có hỏi ý kiến của sư huynh của thiền hội là anh Tâm Hiệp, bạn đứng lên anh Tâm Hiệp. Thì sắp tới đây anh Tâm Hiệp sẽ tổ chức một khóa tu các anh trai 2 ngày tại nhà anh Tâm Hiệp. Anh Tâm Hiệp sẽ bao mình một chiếc xe bus,
xe đầu hoàng,
xe đầu hoàng đi lên đi về trong 2 ngày. Và anh nói một điều kiện là nếu mà có 49 vị đăng ký thôi thì anh không chịu vào, phải 50 vị, phải không thưa sư huynh? Rồi thì gọi thông báo gì nếu mà quý vị ở Nam Philly này là đệ tử của sư phụ thì cho thiền hội xin cái số phone của quý vị để có tiện về liên lạc. Thì thiền hội cũng vòng vòng đây nhớ viết trong một miếng giấy số phone và tên của quý vị, rồi có lần sau thì thiền hội sẽ tiện về liên lạc với quý vị.
Để thầy bổ túc cái vấn đề này, chú Tâm Hiệp, chú ở sắp dùng sắp tên, chú có một ngôi nhà trên 10.000 sq ft và cái gara 3.000 trong một khuôn viên rất là rộng rãi, chú làm để kép có thể đi kinh hành niệm Phật. Thì trong tháng 6 thì có thể là thầy chọn một cái ngày mà phát tu. Thì chú nói những Phật tử có dùng San Jose, San Francisco mà muốn đi lên sắp tên thì chú sẽ bao xe đầu vàng, ghi danh là đưa lên, chú đi và đưa về, đi ngày sáng thứ bảy ở lại qua đêm, chú bao ăn uống không đóng một bàn nào, tu xong chú xe đưa về tới nơi. Nhưng mà bây giờ xuống tới miền Nam Cali, tôi không biết là ông có phát tâm không nữa, thì ông muốn đi ông có bao xe đoạn. Nói cho rõ đừng ép ổng đâu thì là mà nữa. Có. Thì nếu ở đây mà đăng ký được 50 người thì ổng cũng bao một chiếc xe bò đầu vàng đi thẳng từ đây xuống tới nhà ổng, và sau khi phát tu xong xe đầu vàng thì đóng nước đi về, không tốn một đồng nào, đúng không ông? Ông ra tâm thiện. Đúng vậy, là quý vị nào muốn cung cái ghi danh thì thầy sẽ giảng tiếp cái cuộc cho thầy. Ở đây là những cái lập theo cái thông thường của thầy, đây có những hộp trà, có những người họ cúng Phật cái giờ kia, đây là những ngôi đền Bóng Tối Tà này được giảng trong Pháp Hội Kim Cang, là một bộ kinh mà chỉ có những vị đại lão hòa thượng mới dám giảng. Nhưng mà này không ai thành ra đó là liều mạng mới giảng thôi, nhưng mà giảng Bát Nhã, giảng Kim Cang mà giảng theo kiểu thầy thì hy vọng Phật tử hiểu, còn giảng mà theo cái chữ Hán không, cái gì không hiểu. Thành ra đây là những hội trà Kim Cang thì sẽ phát cho những cái gì lấy lộc, rồi còn gì nữa sau đó những cái trái cây, những cái buông, cái nho, những cái gì trên này, này không ai cái chủ trương là tặng cho Phật tử hết, không lấy một cái gì hết. Cái gì cứ lấy về mỗi người một cái với dưới lòng để gieo duyên với Tam Bảo. Một cái nói cái gì, nhưng mà cái này không có đủ nha, tại đây còn không có đủ số đâu nha thầy nghĩ.
Dạ con định mời chị Hòa đứng bên đó để theo thầy thấy thì Phật tử lên xếp hàng rồi lãnh trà trước rồi hết trà con phát tới cái cây
bò hết trà tới cái cây phải không?
Thì cứ sau khi hồi hướng rồi đó
không, nãy giờ nói chuyện nãy giờ thầy mất cái hồi hướng của thầy nãy giờ cái gì nghe chưa?
Dạ rồi.
Hầu như hồi hướng còn cái tổng cùng người bị đem công đức này là sau khi không còn phát biểu gì nữa thầy mới bị đem công đức.
Dạ.
Có một đại chúng nào ở dưới đại diện phát biểu không?
Có cái vị nào có tình nguyện lên đây để phát biểu cảm tạ công đức pháp sư ngày hôm nay không?
Cảm tưởng.
Cảm tưởng. Có quý vị nào muốn lên thì chúng tôi xin mời quý vị lên máy ghi âm phát biểu cảm tưởng về khóa tu học ngày hôm nay. Có không chị?
Tôi nghĩ trong này nhiều cái khả năng ăn nói này cái khóc cỡ hả? Mời đứng lên.
Mời chị đứng lên.
Con đứng lại cho này chúng còn mặt cửa vàng. Đưa lên. Con gõ gõ lên.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tăng ni cùng tất cả đạo hữu, con tên là Kim Loan. Mấy năm gần đây đúng như thầy vừa dạy là có khổ mới tìm thế Phật, thì con cũng có một cái tâm sự cũng hơi buồn. Thì đúng như thầy dạy vậy, con đã bao nhiêu năm gần đây con cũng đi tìm thế Phật, đi qua mọi nơi nhưng chưa tìm được vị sư. Thì cách đây cũng là cái nhân duyên 3-4 tháng con nghe về răng của thầy,
con gom hết,
con đã cố gắng
gom hết mọi sách này
đi tìm hỏi và đã được cơ duyên rất may là dự khóa tu học tháng 2 ở trên sau xe, và thấy quả thật thầy thật là đức độ và là một minh sư. Thầy đã hết tâm cho chúng con những bài pháp thật là vi diệu, mà lòng con thấy thật sung sướng và hết sức tìm thấy sự thanh tịnh và bình an nơi con với những ngờ lời pháp hữu quá vi diệu, và những cùng những câu chuyện về cuộc đời của thầy là những bài học thật là quý báu cho con. Con không thể diễn tả được cái sự sung sướng cho con, và con nguyện sẽ nghe những lời pháp hiệu quý báu thầy ban cho. Con thật là quá sung sướng, không biết nói gì hơn. Thì có một điều là con được biết là cái tumor của thầy trước kia rất là lớn, mà nay nó còn rất là nhỏ. Đó là con nghĩ thật đúng là cái sự quý báu chư Phật mười phương đã ban cho thầy. Con trong lòng rất là sung sướng và cầu mong thầy cứ mãi mãi thể hiện trên cuộc đời này để mà hướng dẫn chúng con và cứu độ cho chúng con trong cái thế giới tha bà này. Một lần nữa con không biết nói gì hơn là tấm lòng tri ân của con, mà con xin mạn phép để đại diện cho tất cả các quý đạo hữu ở trên đây, nếu quý vị cho phép, để con chân thành đảnh lễ kính cảm ơn đức hạnh cao vời của chư Phật mười phương cùng tất cả các chư tôn đức, quý vị tăng ni cùng tất cả các thánh chúng nơi đây. Con xin đê đầu đảnh lễ ba lần này. Con xin cung kính để đa tạ chư Phật mười phương và chư Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Và trước khi thầy vâng, hôm nay thì con xin cung kính kính chúc thầy pháp thể khi nam tuệ đăng từ chiếu chúng sanh dị độ, và Kim Loan cũng xin kính chúc quý tất cả các quý Phật tử nơi đây ra về hôm nay có được những cái tâm an tịnh và phát bồ đề tâm. Nam mô A Di Đà Phật.
Bây giờ để thầy đọc lớn xã cho quý vị, xin mời quý vị đứng lên. Không có thời gian, thầy nghĩ Phật không có rơi vào cứu cứu đâu, chắc là chúng sanh chứ không phải là Phật. Hôm nay trước trường Tam Thánh, trường Ân Sư và Chư Thiên Long Hội Giới, con xin xả cái giới không dâm dục trở thành giới không tà dâm cho những vị thọ bắt quan đại giới. Con xin xả cái giới không nằm giường cao chiếu rộng cho những vị bắt quan đại giới. Đó là xả giới thứ hai. Con xin xả cái giới không ăn phi thời, và con xin xả cái giới không trang điểm và làm đồ múa hát. Tôi nhớ lại, tôi chỉ xả có 3 giới rưỡi thôi. Nhớ từ nay đi bắt con trai, đừng để người ta xả hết 8 giới, vì trong đó xả hết 8 giới là quý vị không còn là u bà tắc và u bà nhi, mà 5 giới đó rất quan trọng. Nhớ chỉ khác con cái là xả cái giới không dâm dục trở thành là giới không tà dâm, và 3 giới sau cùng là không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời, không trang điểm và làm đồ múa hát. Đó là tôi học từ anh sư. Nếu mà thả một cái hết là người đó vô tình xả giới hết cho những cái người này thì nó mất giới, quý vị có thể nói không? Còn riêng những cái vị mà chưa từng thọ bát quan trai, chưa từng là hữu giới, thì tôi sẽ xả đủ hết 8 giới cho quý vị. Vì có nhiều người chưa quy y mà họ đến thọ bát quan trai, quý vị có thể nói gì không? Thì những vị nào mà chưa từng quy y mà đến đây dự lễ mà sáng này, thì thầy xả hết 8 giới cho quý vị. Vị nào đã từng quy y rồi, thọ ngũ giới rồi, chỉ xả có 3 giới rưỡi. Rồi, chư Phật không chấp nhận tướng tướng, thời gian không còn nữa. Bây giờ đồng niệm nguyện trong công đức này hướng về khắp tất cả với thầy.
Nguyện đem tâm định này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh niệm rõ thành Phật đạo.
Thầy giáo là đi hành con bắt quà cho bắt gặp được
thầy. Dạ bây giờ thì trước khi quý vị ra về, chúng tôi xin chào quý vị. Người nào đứng tại chỗ nào thì quý vị đọc những cái của quý vị.